là xúc động khổ tâm, nhưng mà tiền bỏ trong túi tôi cột kỹ lại không mở ra. Thì vậy là có từ ai có từ cũng có bi, rõ ràng có từ cũng có bi. Thì có lần chúng tôi nói chuyện nghe nó, có nhiều người đó huy động cúng dường dữ lắm, huy động bố thí lắm. Có những phật tử lúc trước ở thành phố Hồ Chí Minh này mà ngày trước đó, mỗi lần đi nghỉ lạo chúng tôi biết đó, là đi xin đi kêu gọi người ta kinh khủng lắm. Nghĩa là có thể là đi nghỉ lạo là kêu gọi chỗ nào đi chợ xin người ta, nhưng mà ngay người đó cũng vào nhưng mà người đó lại không có ra. Chúng tôi biết một người vậy, nhưng mà bây giờ không biết họ đau sao lắm. Thậm chí họ làm mình chỉ cũng lạ, họ cũng có cái tâm cũng tốt lắm. Thấy họ đi kêu gọi rồi họ nói, trời ơi người ta nói khổ bị chiến tranh gì kia, nghèo khổ dễ sợ. Rồi thôi bây giờ mà cho bao nhiêu gạo, bao nhiêu nước tương rồi để cho về cho biết thư đi cứu trợ. Thì nói mình thấy nghe tốt lắm, nhưng mà nghiên cứu kỹ và thân cận rất lâu, chúng tôi thấy người nó rất giàu, nhưng bản thân họ họ không ra được, không ra được. Thì bây giờ nếu mà không tính ở đây thì nghĩa là người đó có lòng, nếu mà có lòng bi, à, có lòng từ mà không có bi. Đứng ra thấy đi ngang qua thấy ai cũng xúc động lắm. Nhiều khi con trả lương cũng chảy nước mắt nữa, nhưng mà ra ngoài đời thì không phải vậy. Nhiều đánh trong trả lương thì còn cả trong kịch đó là mình xấu xa, thấy người ta đói khổ mình tội vậy vậy. Nhưng mà thực tế thấy cuộc đời thì tiền bao giờ cũng quan trọng lắm. Thành ra nó giữ tính mà vô cũng khó mà ra càng khó hơn. Thành ra mình mới thấy rằng tại sao mà trong kinh đó Đức Phật nó có ngạo nghĩ á. Chúng tôi đọc tôi nghĩ tôi nghĩ thích cười, nhưng mà nghĩ rằng cái thích cười này á là tại mình vô minh chứ còn nó có lý. Tôi tỏ ra rằng cái con ngạo quỷ á, cái đầu của tao bằng cái tống khổ bằng cái kim. Ăn thì đòi ăn đói khát dữ lắm, rồi cái bụng thì to như cái đống tròn á, ăn vô bao nhiêu chứ cũng không đủ hết trơn, nhưng mà ra không được, ra không được. Thành ra nó bị đói khát, nó bị cái là bức não, nó bị khổ sở lắm. Thì chân lý sư tổ này mới diễn tả một cái hình con ngạo quỷ vậy đó, rồi mình vẽ lên trong cái ốc mình một con ngạo quỷ kỳ lạ lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng là kết luận lại là con ngạo quỷ đó tức là con người mà lòng tham đó. Con người mà lòng tham thì cái con người mình là có lòng tham mà ai làm ngạo quỷ chứ ai đâu. Cho nên mình tham lam muốn bao nhiêu đủ trong bụng mình, có một muốn hai, có một muốn mười cái này vậy. Rồi nó làm mình ăn vô và mình thu lên rất nhiều, nhưng mà khi mình chi ra đó thì mình rất là cái bằng gọi là trong đó cũng nói là nghĩa là nóng nảy, nghĩa là bức rất là gì, là gọi là mình keo kiệt bỏng thẻn. Thử vị nghe tụi nó giống như bị bón vậy đó. Thấy người nào mà bỏng thẻn mà tụi nó giống như người nó bị bón vậy. Bón đó là ăn nhiều nhưng mà ra ít quá đi, thành ra nó nóng nảy người lắm. Thì tôi nghĩ là sao ở đây tổ sư này kết luận được cái đó là biểu tượng con người và lòng tham vậy thôi. Như là ngạo quỷ không phải ở đâu xa, mà tổ sư nói ngạo quỷ là chính trong bản thân của mỗi người chúng ta. Nếu mình không kéo được thì chính mình là ngạo quỷ vậy thôi, không có gì hết. Thì tức là chúng tôi nói tập tạm từ thứ nhất, thì chúng tôi nói tập thứ hai là hỷ là xả. Thì quý vị nói vậy đó, sau khi từ bi rồi đó thì mình kế tới cái hỷ xả đó là nếu mình có ban vui cho ai, tức là mình làm một cái công đức gì cho ai đó không, thì mình phải có cái lòng xả, không có thủ chấp cái đó. Nếu mình có lòng không có lòng xả đó, tức là mình cho với một cái tính chất nào bắt buộc á thì mình không xả, thì ngay cái chỗ không xả đó nó sẽ làm cái con đường mà tiến bộ của mình nó đình trệ lại đi. Thì giống như lần trước chúng tôi nói mình nghe về cái việc mà Bồ Đề Đạt Ma với Lương Bảo Đế đó, thì cái Lương Bảo Đế làm việc công đức rất nhiều, nhưng mà ông ta chấp chặt, tức là cho rằng nó là xây chùa rồi cất 700 chỉ chùa rồi độ cả ngàn vị tăng, như vậy là công đức. Thì bây giờ Bồ Đề Đạt Ma bác, bác rồi đó là không có công đức, vì là một nhà vua rồi ông lấy thế cho nhiều, rồi ông bắt người ta làm cho khổ, ông bắt người ta nghĩa là phải lao công, phải xây chùa, rồi nghĩa là ông thi người ta tu. Nhưng mà thật sự là chúng quanh ông lấy thế, ông cướp bóc của dân chúng, bao nhiêu tiền của dân phải nộp vô cho vua, thấy cái đó ông cấp chùa thì đâu có gì là công đức đâu. Cho nên giống như mình nói là lấy của thiên mà trả cho địa vậy thôi, giống như mượn đầu heo mà nấu cháo thôi, chứ thiệt ra là mình không có, mình không có heo. Ý muốn nói là ở đây rõ ràng là khi mà Bồ Đề Đạt Ma xác nhận rằng công đức sẽ phát khởi từ tự tánh của mình, tức là từ tự tánh của mình thật sự thương người, thật sự muốn làm công đức là cất chùa để mọi người nó là nương tựa, thật sự bổ tăng với tâm từ bi mình, thì cái đó phát xuất lưu xuất của đó gọi là công đức. Còn nếu mà với cái quy quyền của mình, ta là vua cất cho tôi 700 cái chùa, rồi nghĩa là ai tu thì cạo đầu dùng 500-700 ông đê đó tu, thì như vậy thì đâu phải là người tu chân thật, mà ngay cả người có trăm tu cũng không có nữa. Thì cái chữ độ tăng với Lưu Bảo Đế cũng không thật sự là độ tăng. Cho nên vì không hợp thời mà Bồ Đề Đạt Ma phải ngồi 9 năm diện tích, tức là chưa tới thời kỳ, thành ra tổ sư Bồ Đề Đạt Ma phải vô trong núi chứ Pháp ngồi 9 năm nói trong danh đó. Thì để cho Phật tử thấy là cái chỗ này nó cũng tương ứng vậy. Tức là nếu mà chúng ta hỷ xả mà chúng ta không nắm được căn bản của nó giữa hai phạm trù đó, thì mình sẽ bị kẹt vào trong cái tư thế như là Như Quả Đế. Tức là làm cái việc đó mà phủ cách rằng đó là công đức và phước đức và công đức của mình á, thì ngay chỗ đó không có phước đức, mình không có tiến bộ. Giống như mình tu, mình nghĩ là mình tu nhiều lắm, và những cái buổi mình đi hỏi bác con trai, mình nghĩ là những kỳ công của mình á, thì Phật tử lưu ý cái đó nó không có phước đâu. Mình cứ thoải mái mà tu đó. Phải nói vậy đó, cứ việc tới ngày những việc nào mình bảo bác mình ráng mình đi, rồi ngày nào không có thì thôi mình tu ở nhà, bất cứ hình ảnh nào và chỗ nào mình làm thứ được mình tu được là mình tu, chứ đừng có bị như là lệ thuộc, mà đừng có thấy rằng cái thời buổi tu hóa này là cái bắt buộc và cái khổ cực, rồi cái nào mình nó hơn những bình thường á, thì khi nào mình thấy vậy đó thì từ cái chỗ mà cái tâm so sánh không được hơn thua nhân nhã đó, công đức mình không có. Cứ việc tự nhiên tu, mình tu giống như là giống như mình ăn cơm vậy thôi, để mình đói mình ăn cơm, mình khát nước thì mình uống thôi, chứ không phải là một sự cố gắng đó. Thì khi mình tu thì tâm là tự tánh mình luôn xuất ra, tức là mình tu ở đây tức là mình trở về với cái tự tánh, cái thuận tánh của mình mà nó theo cái tánh tư duy mình tu, chứ không ai bắt buộc mình, không có ráng. Như lần trước mình tôi nói chuyện nghe đó, nếu mà bây giờ mà mình nghĩa là tự hào về cái chuyện mình giữ giới, mình không trộm cắp, thì chẳng lẽ trước kia mình trộm cắp không? Ta hay nói vậy đó, hay là bây giờ mình đeo cái bảng là tôi tài dâm, tôn tài dâm là gì? Trước kia tôi tài dâm cho nên bây giờ tôi giữ giới tôn tài dâm chứ sao? Hãy khi nào mình tuyên bố vậy tức là mình tự nhận cái lỗi của mình gì trước kia đó. Mà thật sự bản thân mình cũng không có chuyện đó. Bởi vậy có một anh kia mà tâm tin bất dụ á, có kể chuyện á, ảnh nghe có một anh kia đó 8 tháng ca ngợi ông già của mình, cho nên ảnh nghe khen ngợi nào là giới đức, nào là không có giảm thượng, là dâm dục, nào là không có tham tiền tham của được không. Cái anh ngu đó, anh cũng muốn cho người ta biết đến cha mình. Cái anh mới đi 8 tháng hàng lợi, anh mới gặp người ta, anh nói là cha của tôi đó, hồi nhỏ tới lớn không có hề dâm dục. Cha tôi là người giới đức đạo hạnh rất là tốt, từ nhỏ tới lớn không có dâm dục, nhưng mà là cha của tôi. Tự nhiên thấy thông tin dâm dục thế vậy. Có nghĩa là cha của mình không có dâm dục nhưng mà có mình. Có nghĩa là mình muốn tán thán một người nào giới đức đạo hạnh, mà bây giờ mình lại đem cái chuyện đó ra mình nói, thì giống như là mình nói mình giữ giới vậy đó. Mình nói mình tu dữ lắm là vì chính mình không có tu, cho nên mình mới nói cái chuyện là mình tu dữ lắm. Chứ mình cứ gì tu tự nhiên, là vì cái trách nhiệm của mình là mình làm việc tốt, đó là bổn phận lương tâm của người. Bởi vì người ta nói rằng đó là nhân chi sơ tánh bổn thiện, là cái người mới sinh ra rất là thiện, cũng như người trẻ con nó mới sinh ra đừng người ta nói ôi dữ, nói rất là tốt, cái đâu có biết chuyện gì đâu mà ác. Nhưng mà bây giờ mình đưa cho nó cục vàng là nó cũng nắm, mà đưa cho nó nữa là cái miếng ăn nó cũng nắm cái gì vậy, mà khi nào nó cán là nó dục, cái đâu có tham. Cái đâu phải như mình mà thấy một cục hoặc là một chỉ thì tự nhiên mắt bình thường nó sáng lên. Khi nào mình thấy một chỉ vàng mà nó sáng lên thì lúc đó nó đã có ô nhiễm rồi. Chứ bây giờ con nít mà mới sinh ra chừng 1-2 tháng rồi, giờ tự đưa nó chừng 1-2 cây vàng nó cũng dục luôn. Cho nên công kinh đại báo Niết Bàn nó có cái hạnh anh nhi đó. Đó, cái hạnh anh nhi là hạnh đó. Anh như hận tức là hận như trẻ con luôn, chưa vàng cái gì cũng cười thì dục bỏ, không có tham lắm. Thì cái hạnh đó là người tu phải trở lại cái hạnh, tức là tự đánh cái bản thân mình nó không có cái ô nhiễm cho tham vậy. Nhưng mà do cha mẹ mình tập lần rồi lớn lên mình xài tiền xài bạc quen rồi, chỉ cần làm mà thấy cái đó nó khó rồi mình tinh dành đoạt lợi được một chỉ thì rất là quý giá, đeo cho kỹ sợ nó mòn đó. Thì như vậy do cái tâm ô nhiễm mình thời gian, và bây giờ mình trở lại tức là mình không có tu nữa đâu, mình trở lại từ đầu. Do đó mình đừng có nghĩ là mình dụng công. Ngay cả bây giờ mình hỏi bác con trai cũng được, là vì nữa là ở nhà mình không có thì giờ, mình cố gắng mình tranh thủ, mình có việc mình đưa vừa để nó yên định, để mình làm nó tốt hơn hoặc là nó thuận duyên hơn thôi. Chứ mình không thấy rằng đó là kỳ công, mình không thấy rằng mình tu tu bác con trai mà người ta không tu đó là người ta thua đâu. Hay là tôi tu trong chùa mới là quan trọng, ở nhà không quan trọng. Thì khi nào mình còn so sánh vậy là mình còn chấp thủ, mà ngay chỗ chấp thủ đó là công đức mình không có. Năm đó thì những câu nói như vậy là khi nào mình tuyên bố một cái gì đó là mình đã đặt nền móng cho cái thất bại của nó. Lần thứ chúng tôi nói phải mình tuyên bố cái gọi là mình là mình đặt nền móng của chúng ta vậy thôi. Cũng như mình tuyên bố là mình giữ giới, tức là coi chừng mình đã không có giữ giới. Giống như cái anh ngu mà tán thán cha mình, tức là cha tôi không có dâm dục từ nhỏ tới lớn, thì Đức Phật gọi là con kinh bất dụ, gọi là kẻ ngu. Thấy một người khác tán thán kẻ khác giới hạnh, tưởng rằng cha mình cũng giới hạnh rồi tán thán như vậy, nhưng mà bởi vì kẻ ngu không thấy được cái đó. Giống như mình tự khen mình là mình tu tinh tấn, mình giỏi, mình tiến bộ, thì ngay chỗ mình tự khen mình vậy là mình biết rằng thật sự cái mà tâm chân thật và cái tâm chân như của mình là nó đã giống như vậy. Mình chỉ trở lại từ đầu thôi, lâu nay mình lầm lạc, mình đi đò dẫm sai đường rồi, bây giờ mình trở lại chỗ cũ thôi. thì cha sinh mẹ đẻ mình không có ghiền, không có ăn tồi, không hút lá ha, không có nói tục ha, không có tham, không có sân. Nhưng bây giờ do cái ô nhiễm bao nhiêu năm đó mình bị nó nhiễm quá rồi, bây giờ trở về chỗ cũ, như vậy là tu. Mà tu vậy có gì phải tự hào đó, không có gì tự hào. Cho nên mình tự hào tức là mình đã sai. Thì cái phần này đó kết lại cho Phật tử thấy rằng cái giữa hai cái phạm trù trước và hai cái sau tức là hỷ và xả đó, thì chúng tôi lưu ý quý vị biết rằng cái xả là đúng phần chủ cấu của quan trọng nhất đó. Trong tất cả các kinh điển và ngay cả cái niệm gọi là của tôi của ta đó mà khi nào cũng xả được đó. Xả là gì? Xả là không còn vướng mắc nữa đó. Mà khi nào mình không còn vướng mắc nữa thì lúc đó giữa mình với Phật nó không có xa, nhưng mà giữa mình với Phật có một sự cách ly, là vì mình còn thủ, mình còn đối đãi, mình còn tức là chấp chặt trong lòng mình nhiều quá, tức là buồn giận mình vui vui ghét muốn nhiều quá đi. Rồi khi mà nó còn nhiều vậy thì nó nặng nề để mình không thể nào tu tiến. Thì Phật tử nên tập xả từ từ, bữa nay mình xả ít, mai mình xả ít, mình phải cố gắng mới được. Nếu mình không cố gắng thì quý vị không thấy, quý vị cố thắng cố gắng thì quý vị mới thấy nha. Ngay cả chúng tôi vậy, mỗi lần mà có việc gì mà xảy ra đó thì chúng tôi cố gắng hết đó. Lỡ mình có chuyện gì mình giận ai đó, mình nói lớn tiếng một chút rồi mình mới suy nghĩ lại là dở, thành ra cố gắng lần sau chuyện nó xảy ra chúng tôi không thèm nghĩ nữa đó. Tức là phải tự nhiên thôi, mình tập dễ lên thành thói quen, nó thói quen rồi cái tự nhiên mình xả cái chuyện nó biết rồi trong lòng mình nó không có nữa. Cái lần trước là quý vị biết là nó dễ bị đó lắm. Nhưng có một lần trước đâu anh kể cho chị nghe, đó là có nhiều khi cái người đó không có quen với mình, hoặc là họ không có thân thuộc với mình mà mình không ưa họ đó, mình không ưa họ không biết tại sao. Nhưng bây giờ mình phải tập xả, tức là trong lòng mình là giữ mình với họ không có gì để ưa thì cũng ưa cả. Bây giờ họ đẹp cũng quan trọng, họ xấu cũng quan trọng, họ thương mình cũng quan trọng, họ ghét mình cũng quan trọng. Coi như mình với họ giống như là cuộc sống nó là một cái gì đã biến dịch chung mình với họ trong cuộc đời đó, không có thương ghét. Cứ như đi chợ đi qua đi khắp cả gian hàng đi rồi về đó, không có dính dáng ai đâu nói thôi, thì cái đó mình xả được. Thì ở đây kết luận lại là Bồ Tát tùy mỗi loài nguyện thân đem bốn pháp mà thôi, hầu nhất tất cả chúng sanh làm cho mỗi loài được lãnh thọ chánh pháp đều được hữu thì lớn lên. Ở đây căn cứ mười điều mà tu tứ pháp thì mới được hoàn toàn cứu cánh. Thì cái thời gian còn lại chúng tôi nói ngắn qua rồi cho quý vị nghe về cái tứ pháp. Tứ pháp thì nó nằm chung với trong một độ đó, nhưng mà ở đây phân tích rộng ra thôi. Thì cái người tu phải tu tứ pháp, tức là bốn cái pháp mà phải gìn giữ. Bốn pháp gìn giữ là gì? Một cái là bố thí đó. Bố thí thì phải làm tướng nói vậy nghe rồi, tức là bố thí nó có ba: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tức là nếu quý vị có tiền của mà có những người nghèo thì mình bố thí cho họ tiền của cho cuộc sống và vật chất thì là bố thí tài. Mà nếu mà mình không có tiền nhưng mình có hiểu được giáo lý, mình khuyên bảo người và làm thầy mình làm các điều tốt và nói những điều tốt đó là pháp thí. Và vô ý thí tức là mình tu tập thế nào để mình ăn lại không cái sự không sợ hãi cho kẻ khác, tức là đem cái lợi ăn làm cho người khác, thì đó là vô ý thí. Thì cái đầu tiên đó là bố thí. Cái thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ này nó thuộc về cái giới thứ tư đó, tức là cái lời nói mà một cách tốt đẹp, cách thiền diệu đó. Mình sống chung với bạn bè, sống chung với công chúng hay là sống chung với chị em đó, mình nói những lời rất là dịu dàng, và cái lời dịu dàng đó nó sẽ đem lại lợi an lạc cho mình và an lạc người khác. Thì quý vị biết là ở đời đó nhiều khi người ta bất mãn với nhau chỉ vì một tiếng nói thôi, khổ tâm lắm. Và khi mà họp thì quý vị sẽ thấy đó, khi mà họp với nhau đó là nếu mà người nào không biết giữ gìn cái lời nói mình, ái ngữ của mình đó, là nó dễ xảy ra chuyện lắm. Mà không phải đối với quý vị mà ngay cả đối với như chư tăng cũng vậy. Bởi vì trong cái hòa thì tăng có một cái gì biết không, tăng á là phải hòa hợp. Mà hòa hợp ở đây á có nghĩa là hòa hợp trên sự và lý á, là trong mọi cái hình ảnh nào mình phải cố gắng giữ được cái tâm hòa hợp của mình, còn nếu không á là mình sẽ bị khởi một cái tâm không hòa hợp. Cái hạn như bây giờ mình ngồi họp thì quý vị biết trong một buổi họp á là đại chúng là nó đông lắm, cho nên mình muốn nói một lời nói nào mình nói chính xác, mình nói cho có giá trị, còn nếu không á là nó gây những chuyện bất mãn và phiền não người khác. Ngày mà chúng tôi còn nhỏ mà đi họp á, và mỗi lần họp thăng chúng tôi hay nói đại chúng nó có cái khổ, thể đại chúng là đụng đâu cái đó, thể có chuyện là xảy ra là nếu mà mình không muốn giữ lời nói của mình á thì chỉ đại chúng là gì, là đụng cái gì đâu, đụng là cái, đụng là bùng đổ ngay. Mỗi gì là cái kêu là họp tăng là phải hòa họp tăng, mà trong tăng nó có rất nhiều vấn đề cả một năm gì đêm nay giải quyết. Thì bây giờ nó là phải tìm cách khéo léo và đồng thời tìm những cái biện pháp thế nào để mà làm cho nó hòa hợp cả sự lẫn lý, để mà khi mà mỗi người ra về đó là mỗi người được an vui cá nhân, thì do đó là phải lúc đó phải dùng ái ngữ rất là nhiều, tức là mình phải dùng cái lời nói, cái tư duy của mình thế nào một cách khôn khéo, mình làm cho mọi người xung quanh họ đều được an lạc hết. Chứ nếu mà mình không có mà biết dùng cái lời nói an lạc á, thì ngay nơi trong cái vấn đề mà huynh đệ hoặc có một cái chùa nhỏ thôi, thì nó sẽ xảy ra cái sự việc lớn. Cái lần mà chúng tôi kể thì nghe đó, tôi ở Ba Vị, không? Ba Vị đi, Ba Vị thì cái lần mà